นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo là Tăng Bảo. Mong nhờ qua lực Tam Bảo gia hộ đến chư Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, có trí tuệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 13 tháng 7 âm lịch năm Quý Tỵ, chúng tôi được Đại Đức Trụ Trì yêu cầu đến để giảng bài pháp nhân dịp lễ tưởng niệm Ngài Cố Hòa Thượng Vinh Nghiêm. Hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày khoảng 30 phút. Đề tài bài pháp mang tên là sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống đẹp. Bốn phần mà được trình bày trong 30 phút thì chúng tôi chia như sau. Sống vui á thì chúng tôi trình bày 5 phút. Sống khỏe thì cũng trình bày 5 phút. Sống trẻ thì trình bày 5 phút và sống đẹp là trình bày 15 phút. Thưa quý vị, bác sĩ nói nếu người nào cười nhiều thì người đó sống lâu. Và trong Vi Diệu Pháp dạy là cười là do cái tâm thọ hỷ nó điều khiển. Tâm thọ hỷ thì có hai loại, là tâm thiện thọ hỷ và tâm tham thọ hỷ. Tức là mình tham mình cũng cười, rồi mình làm việc thiện mình cũng cười. Mà cười thì nó thể hiện cái niềm vui. Nhưng mà sống vui ở đây á có nghĩa là sống vui trong đạo, cho nên sống vui này phải là tâm thiện mới được. Còn nếu là tâm tham thì nó dẫn đến đau khổ. Bởi vì tăng ha giá trả ti sô cô, tăng ha giá trả ti phái văn, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Do đó theo lời của bác sĩ dạy thì chúng ta phải cười, phải vui, phải hoan hỷ thì mới được sống lâu. Nếu mình giận ai đó mình không thể cười được, thậm chí mình không ngủ được, mình bực bội, mình khó chịu thì mình sẽ không ngủ được. Mà khi cái người nào mất ngủ thì người đã chết sớm. Mà muốn ngủ được thì cái tâm nó phải vui, mà muốn vui thì phải tha thứ, phải hỷ xả. Và mình vui với tất cả mọi người, chứ không phải mình chỉ vui với người giàu, với người đẹp, người nghèo, hoặc là cái người chưa đẹp mình không vui. Sáng hôm nay khi mà đi lên cái tầng cuối cùng của cái tòa chánh điện á, thì chúng tôi có nói về anh Chánh Lý và sư Chân Minh một câu. Vì khi thấy chánh điện mà được xây dựng lên như thế này á thì mình thấy có cái niềm hoan hỷ. Và cái vị sư mà làm cái ngôi chánh điện này là sư Văn Minh ở đây trụ trì. Sư cũng phải danh tăng, cũng phải thiền sư, pháp sư, nhưng mà sư làm được. Mà thậm chí những vị thiền sư, pháp sư, danh tăng cũng chưa chắc làm được. Rồi có những ngôi chùa khác cũng vậy, những nơi chỗ khác cũng vậy. Cho nên chúng tôi có nói một câu rằng mình không nên xem thường bất cứ ai, dầu người đó là người nghèo hay là người đó là người không có địa vị trong xã hội, vân vân. Dù người đó không phải là người đẹp sắc sảo. Cho nên cái niềm vui của mình Khi mình tiếp xúc với mọi người thì mình phải có cái niềm vui. Và niềm vui đó không phải từ bên ngoài đưa vào, mà niềm vui từ trong tâm của mình nó phát ra, nó phát sanh ra. Và cái người nào có tu thì người đó mới có niềm vui được. Còn người nào không có tu thì người đó sẽ mượn cái cảnh bên ngoài để mà vui. Còn người có tu thì họ tự đáy lòng họ, họ vui từ trong mà vui ra. Cho nên thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta phải sống, phải sống vui, sống có niềm vui. Mà vui đây là vui trong thiện pháp, vui trong Phật pháp, vui trong việc việc lành, việc thiện. Bởi vì trong kinh Đức Phật này cũng có đã dạy là bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Đó. Nay vui đời sao vui, làm thiện hai đời vui. Và cái vui đó là vui của người làm lành làm thiện. Và cái vui này là cái nhân, và cái niềm vui mà nó phát sanh sau này đó là cái quả. Nay vui đời sao vui, nay vui là khi mình làm việc lành mình vui, đời sau vui là khi mình nhận cái quả lành mình vui. Ở hiện thì lại gặp lành mà. Ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Khi mình làm lành thì mình vui, mình hoan hỷ. Nhân cái việc nói cái sống vui đây á, thì chúng tôi cũng xin thông tin. Khi mà hỏi thăm sư trụ trì ở đây á, thì hiện nay cái phần thô của chánh điện cũng đã gần kết thúc. Và khi chúng tôi lên cái tầng cao á, thì rất quan nghĩ vì có cái tháp cũ trước đây nghị với nghiêm được phục chế lại. Thế thì cái tháp đó đã được phục chế tại Phúc Sơn, tiền viện của ngài Giới Nghiêm, và hiện nay được phục chế lại trên cái tầng cao nhất của chánh điện. Cái thứ hai nữa là trên đó có tượng Phật Niết Bàn rất lớn. Nếu quý vị nào đi từ ngoài đường á, đường nhựa vào đó, thì đi gần tới cái cổng chùa đó, đứng đó nhìn mới thấy. Hồi sáng này chúng tôi không có đi thẳng vô cho nên không thấy, rồi sư trụ trì mới dẫn ra, mới đi bộ hô vô lại mới thấy. Lát nữa xin mời quý vị trước khi mà đi về đó thì quay lại đi vô lại lần nữa mới thấy. Đi ra tới cổng rồi đi vô một chút rồi mới thấy. Trên chánh điện nó vừa là tháp mà vừa là nơi thờ các Phật tích, Niết Bàn và chuyển pháp luân, vân vân. Thì theo thông tin mà chúng tôi nắm được á, thì cái ngói mà để lợp lên á thì nó khoảng chừng 500-600 mét vuông. Mà muốn lợp được cái ngói đó thì cũng phải có ngói thứ nhất, mà ngói đặc biệt. Thứ hai là phải có cái phần để cho ngói nó dán lên chứ. Trên mỗi mét vuông như vậy thì sư trì nói là khoảng 600 ngàn. Thì nhân dịp này nay vui đời sao vui, nó sống vui, thì chúng tôi cũng xin thông tin cho quý vị biết để quý vị quan hỷ tùy hỷ. Một người 1 mét, 2 người 1 mét, 3 người 1 mét, 1 người 10 mét, 1 người 100 mét, vân vân, thì nó sẽ hoàn thành cái máy ngói. Và chúng tôi để mở hàng xin được cúng trước 10 mét, 10 mét, xin quý vị quan nghĩ cho. Vậy nào muốn làm bà con thì tiếp ứng. Thì thưa quý vị, 1 mét nó khoảng 600 ngàn, vì nó phải hoàn chỉnh một cái mét ngói, chứ không phải ngói không. Nếu ngói không mà 600 ngàn thì nó hơi mắc, nhưng mà muốn cái ngói mà để lên á thì nó có cái gì đó cho ngói nó đỡ chứ. Phải có sắt, phải có xi măng, phải có công thợ, cho nên là nó 600 ngàn là phải rồi. Mà ngói này ngói có giá trị chứ không phải ngói bình thường. Thì mong quý vị, nhờ quý vị thông tin lại cho những người thân, những bạn bè, những người có duyên với Phật pháp. Chậm tay nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Bởi vì cái máy ngói này là cái nơi cao nhất của ngôi chánh điện. Đó, quý vị liệu mà tính. Tại vì cái nơi cao nhất cái chánh điện, mà cái phước của mình nằm trên cao như vậy thì cái phước này trổ mạnh mẽ dữ lắm. Cái nơi cao nhất là cái nơi thiêng liêng nhất, nơi thanh tịnh nhất, cái nơi tâm linh nhất, thì cái nơi đó mình nên đặt cái phước mình vào chỗ đó. Mà hiện nay thì chùa còn mở cửa để cho mình đăng ký, còn sau này mà có người ta hùng phước hết rồi thì mình muốn cũng không được, cũng không được. Nên mong quý vị cũng ghi nhận cho cái này, để vị nào có điều kiện thì xin quan hỷ giúp cho. Sẵn đây thì trong cái bài pháp hôm nay thì có các vị đang nghe pháp trên mạng internet bên Banh Thoát, thì mong quý vị cũng ghi nhận cho. Hiện nay ngôi chùa Phật Bảo đang xây dựng chánh điện và đang chuẩn bị lợp tầng ngói, mong quý vị nghe được thì cũng xin truyền khẩu lại cho những người khác cùng nghe, để mà tùy duyên mà làm phước, để mà có thể giúp cho ngôi chùa sớm hoàn thành. Như quý vị biết là ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm công đức rất lớn, ngài là vị một trong thành viên tích cực để khai sáng Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Mà ngài tịch từ năm 1984, thì hàng năm như vậy thì các vị giáo phẩm của lãnh đạo của giáo hội Phật giáo đều đến để mà kính lễ. Để điều đó chứng minh một điều rằng đối với ngài Giới Nghiêm thì tất cả đều phải quy ngưỡng. Và công trình của ngôi chùa Phật Bảo này là chúng ta thực hiện để mà tri ân ngài cố Hòa Thượng Giới Nghiêm. Cuối bài pháp chúng tôi sẽ đọc danh sách những người đăng ký ngói theo thứ tự người đăng ký trước đến sau. Bây giờ vị nào có đăng ký thì ghi giấy rồi đưa cho cái chú chụp hình đó, đưa tay lên là chú tới chú lấy. Xong rồi chúng tôi ghi giấy, không có nói miệng, không nói miệng, ghi giấy, âm thầm ghi giấy, rồi chúng tôi sẽ đọc sau. Bây giờ sống vui, hết giờ nói cái sống vui rồi, bây giờ tới sống khỏe. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hỏi quý vị muốn sống khỏe, muốn có sức khỏe hay không? Nếu quý vị muốn có sức khỏe thì xin nghe lời tư vấn sau đây. Ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, năm khoảng 40 tuổi thì ông bị bệnh lao phổi trầm trọng, và người ta cắt ông hết 8 cái xương sườn, nguyên lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái. Bác sĩ nói 2 năm nữa ông sẽ chết. Nhưng mà khi ông tập cái bài tập thiền về hơi thở, thở vô thở ra, thiền Vipassana, thì ông sống thêm 45 năm nữa. Sau này ông viết lại thành một cái bài vè để hướng dẫn cho những người tập thở, tập thiền về hơi thở. Mà ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm trước đây ngài cũng dạy tăng ni Phật tử thiền về hơi thở, thở vô thở ra. Chúng tôi xin đọc cái bài vè này để quý vị nghe, rồi sau đó mình ứng dụng mình tập. Và để cho nó quan hỷ, xin chúng tôi đọc một câu, quý vị đọc một câu, tôi đọc một câu, quý vị đọc một câu cho nhớ. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Quý vị hình như sáng chưa ăn sáng thì đọc yếu quá. Nhớ đọc kinh á, đọc cho lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi, nhớ vậy đó. Đọc kinh mà đọc nhỏ phước ít, đọc lớn phước lớn, mà chửi ai mà chửi lớn á tội lớn, mà chửi nhỏ tội nhỏ. Đọc lại: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Cái bài này nó có cái nét của phòng xẹt, đúng không? thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, phòng xẹp phòng xẹp. Mà ngài cố hòa thượng giới nghiêm ngài dạy vậy đó. Chúng tôi cũng xin báo tin mừng cho vị, năm 1977 chúng tôi có cái duyên là đến đây nhập hạ và giữ khóa thiền của ngài dạy, cũng ngồi tại chánh điện đây. Chánh điện này hồi xưa cách đây trên 30 năm, gần 40 năm cũng y chang như thế này. Bây giờ cũng y chang vậy, chỉ đổi lại mấy cánh cửa chút đỉnh với lót gạch bông thôi. Đó. Còn diện tích cũng như đây, rồi mái tôn chắc cũng vậy, vân vân. Thì ngài dạy chúng tôi phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động. Là khi mình tập thiện vậy đó, mình đừng có cử động, đừng có nhúc nhích nhiều. Động cái thân thì động cái tâm. Chân tay thả lỏng, tức là dạy mình không được gồng. Có nhiều thiền sinh hành thiền gồng dữ lắm, gồng dữ lắm. Ráng mà gồng lên là không được, không đúng. Thả lỏng, chân tay êm chậm sâu đều. Vì nhớ êm chậm sâu đều, phải thở vậy đó. Tập trung theo dõi, tập trung theo dõi. Theo dõi cái gì? Luồn ra luồn vào, cái hơi thở ra hơi thở vào. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Mình thở bằng mũi, có khi nào có tỉnh thoảng có thể thở bằng miệng. Và ở đâu, đứng ngồi hay nằm cũng được, cũng thở được. Ở đâu cũng được, chỗ nào cũng được, lúc nào cũng được. Đó. Bài tập rất là đơn giản nhưng mà nó có hiệu quả. Nếu người nào tập cái bài này đúng phương pháp thì thứ nhất kết quả là được sống lâu, thứ hai là được giải thoát phiền não. Đó. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, sống khỏe ở đây có nhiều vấn đề để nói. Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc quý vị một điều quan trọng, đó là tập thở chánh niệm. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Theo dõi hơi thở nơi bụng, khi thở vô bụng phồng lên niệm phồng, khi thở ra bụng sẽ xuống niệm sẹp. Các vị thiền sư còn dạy chúng ta, nếu như mình theo dõi hơi thở mà không kỹ thì lấy cái tay để nơi bụng thì hơi thở nó phồng lên sẹp xuống. Chúng ta theo dõi nó và chúng ta tập được cái bài tập này, rồi sống khỏe. Nếu vậy mà sống mà không khỏe đó thì có tiền nhiều cỡ nào nữa cũng không có được an lạc hạnh phúc, sức khỏe không có. Người ta có nói rằng bạn có tiền, bạn có thể mua được nhiều thuốc, nhưng bạn không thể mua được sức khỏe. Nhớ, có nhiều vậy chúng ta quên sức khỏe của mình, quên đi sức khỏe của mình, làm đủ thứ chuyện mà quên hẳn đi cái sức khỏe của mình. Làm ra rất nhiều tiền, có thể mua hết cả nhà thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam, nhưng không thể mua được sức khỏe. Sức khỏe rất quan trọng, bởi vì nếu không có sức khỏe thì chúng ta cũng không thể tu hành được. Cái người ngồi thiền mà không có sức khỏe là không thể tu được, không tu thiền được. Cái người đi làm công quả ra chùa mà không có sức khỏe thì cũng không thể làm được. Thậm chí như cái người đi làm từ thiện xã hội mà không có sức khỏe thì cũng không thể làm được. Đã hết 5 phút của cái phần sống khỏe. Bây giờ chúng tôi xin qua cái phần sống trẻ. Và phần sống đẹp là phần cuối cùng. Một ngày bắt đầu bằng buổi bình minh, một năm bắt đầu vào mùa xuân, và một người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Cái tâm của một con người cũng bắt đầu bằng sự phát tâm đầu tiên. Quý vị đăng ký xong rồi tập trung để nghe. Vị nào đã đăng ký rồi thôi đừng có nói qua nói lại nữa.
Vậy như nào đăng ký rồi thôi tập trung nghe, còn vậy nào chưa đăng ký thì im lặng đăng ký. Mình vừa có cái phước nghe pháp mà vừa phước bố thí cúng dường, đi xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập phương nên làm. Kính thưa quý vị, đặc biệt Phật giáo có thức ăn cho tuổi trẻ mà cũng có thức ăn cho tuổi già. Quý vị đến với Phật pháp thì tâm lúc nào phải trẻ. Nếu người nào mà tâm lúc nào cũng trẻ thì cái tâm đó mới trọn vẹn được. Ví như là một cái người, một cô gái mà về nhà chồng cái thở ban đầu đó, thì cái tâm của cô gái đó lúc nào cũng thấy, cảm thấy mình dễ chịu, cảm thấy hoan hỷ. Cái người đến với Phật pháp cũng vậy, mình đến với pháp bằng một cái tâm lúc nào cũng mới. Mà người ta dùng một cái thuật ngữ gọi là làm mới tâm mình, làm mới cái tâm mình. Chứ nhiều khi chúng ta đi chùa nhiều lâu năm trời tháng, chúng ta thấy những chuyện này chuyện khác không vừa ý vừa lòng, chúng ta phát khởi cái sự bất mãn, cái sự phiền não, thì cái phước mất liền. Thì nhớ vậy đó, cho cái tâm lúc nào cũng quan nghĩ hết, cũng mát mẻ hết, cũng son trẻ hết, thì cái phước đó nó mới còn lâu dài được. Còn cái tâm của cái người mà không được cái tâm đó đó thì cái phước nó bị tắt ngang liền. Cho nên phải làm mới cái tâm mình, phải làm mới lại cái tâm của mình bằng một cái sự quan hỷ. Mà muốn được điều đó thì cái người đó phải tu, đặc biệt là cái người đó phải chánh niệm tỉnh giác, phải luôn luôn thu thúc tu hành. Với người xuất gia cũng vậy, và người tại gia cư sĩ cũng vậy. Mình đừng có thấy người này người kia chưa được vừa ý mình mà mình phát khởi cái sự bất mãn, thì cái tâm mình nó không phải là cái tâm của người mới đến chùa hay tâm trẻ. Còn thưa quý vị, tại sao phải nói vậy? Bởi vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Chúng sanh này nghiệp dày duyên mỏng, gian sang dễ đổ, bản tánh khó dời. Cho nên mình không vì không vừa ý mình mà mình phát khởi một cái tâm không hoan hỷ, sự khó chịu, sự quan trái, sự bất mãn, thì cái tâm này không gọi là tâm trẻ trong Phật pháp được. Mình mỗi ngày tự xem xét cái tâm của mình, xem xét cái việc làm của mình, xem xét hành động của mình, thân nghiệp khẩu nghiệp của mình nó có phù hợp với điều lành điều thiện hay không, thì cái đó là cái tâm của người trẻ trong Phật pháp. Cho nên mình có câu kệ là gì? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Bài này sư giảng nhiều lần rồi, chắc quý vị cũng thuộc rồi, đúng không? Muốn tu được thì phải biết giả ngu, muốn được yên tu phải biết ngu. Biết ngu là biết giả ngu, mình không ngu nhưng mình giả làm bộ ngu. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Mình có mắt có tai giống như mù như điếc, có tai như điếc thường câm lặng, có miệng giống như câm, có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Tu là cổ phúc, đúng không? Khéo tu thì nổi, dụng tu thì truyền. Cho nên mình lo cái thân của mình trước, mình lo cái tâm mình trước, rồi sau đó mới tính chuyện tiếp theo. Thì khi mình tu được, tâm mình nó an lạc mát mẻ, thì tâm mình lúc nào cũng trẻ trong Phật pháp. Nếu không, có nhiều khi mình tích cực quá, rồi mình đến đó mình phục vụ cho ngôi chùa đó, cho một cái nhóm chư tăng ở đó, rồi mình thấy những điều trái tai gây ý, trái tai gây mắt, cái ý nghịch lòng, mình phát khởi cái sự bất mãn, mình mất niềm tin, rồi mình không có tiếp tục con đường Phật pháp mình nữa, thì cái tâm này không gọi là tâm trẻ. Phần cuối cùng ở trong bài pháp này đó là sống đẹp. Bây giờ là 10 giờ kém 10. Sư sẽ nói đến 10 giờ là kết thúc. Nên quý vị tập trung nghe cho kỹ, bởi vì thời giờ là vàng bạc mà. Có nhiều khi mình nghe một câu mình ngộ được là nó cũng là một cái may mắn cho mình. Cả đời nhiều khi mình không ngộ được, nhưng mình nghe một câu nào đó mà mình ngộ được. Có nhiều Phật tử gặp chúng tôi nói mà chúng tôi rất hoan hỷ. Họ nghe những bài pháp dài vậy đó, nhưng mà họ chấm được câu à, họ chấm được câu họ ngộ ra, mà họ hoan hỷ với Phật pháp, họ tu được. Cái đó là cũng chúc mừng cho những gì đó. Sống đẹp là gì? Sống đẹp thứ nhất là mình phải đẹp à. Đẹp thì có nhiều cách để làm đẹp. Chẳng hạn như là mình sanh ra, mà nếu mình có duyên có phước thì mình đẹp, mình đẹp sẵn. Cái nghiệp của mình trong tiền kiếp mình là nghiệp trắng, cho nên quả này kiếp này là quả trắng, nên nghiệp trắng kết quả trắng. Trong tiền kiếp nghiệp trắng của mình là gì? Đó là mình không có sân hận, không khó chịu, không bực bội, không phiền não, cho nên kiếp này sanh ra mình được đẹp. Bởi vì trong kinh Đức Phật ngày dạy, người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó. Cho nên cái đẹp không phải tự nhiên mà có. Cái đẹp về hình sắc của mình á, là do mình tu, mình tu mà có, chứ không phải tự nhiên nó có. Mà người đó có tu thì họ mới đẹp được. Cho nên mình thấy người nào đẹp mình chúc mừng cho họ. Nếu mình thấy mình chưa đẹp thì mình cố mình tu để mình cho mình đẹp. Và Đức Phật là cái người đẹp nhất, đúng không? Đức Phật là người đẹp nhất. Tượng Phật Niết Bàn trên cao ấy, Đức Phật đẹp lắm, gương mặt rất đẹp. Ông bà có nói là cái răng cái tóc là gốc con người. Cái răng cái tóc là gốc con người. Cho nên mình phải có cái hàm răng đẹp, đúng không? Mà muốn có hàm răng đẹp thì mình phải nói không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích, không nói chia rẽ. Cho nên muốn đẹp thì mình có cách để làm mình đẹp. Kiếp này chưa đẹp để dành kiếp sau, kiếp sau mình đẹp. Còn kiếp này mình chưa đẹp mà mình không tu thì xin chia buồn, kiếp sau mình tiếp tục xấu, xấu nữa. Và ông bà có nói câu rất hay là gì? Cái nết đến chết cái đẹp. Cho nên cái nết nó là đẹp, đẹp lý thừa của cái đẹp, đẹp bình phương của cái đẹp, tức là đẹp gấp đôi, đẹp gấp ba, đẹp gấp năm, rồi gấp bảy. Nếu người nào có nết thì đừng có sợ là mình không đẹp, đúng không? Mà nếu người nào đẹp mà không có nết thì cái người này xin chia buồn. Mình có câu nói như thế này quý vị: thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Tức là cái người đẹp nhưng mà không có duyên. Kiếp trước họ có làm cái việc gì đó, cúng bông, cúng hoa, vân vân, họ đẹp nhưng mà không có duyên với Phật pháp. Nên không bao giờ đến chùa, không bao giờ lạy Phật, không bao giờ nghe pháp, không bao giờ tụng kinh, cũng không bao giờ bố thí, vân vân. Thì cái người này không có duyên, đẹp mà không có duyên. Nhưng mình chưa đẹp mà mình đã có duyên. Sư xin hỏi quý vị, một người nếu ai cho quý vị đẹp mà không có duyên với Phật pháp, và nếu cho quý vị chưa đẹp, không đẹp mà có duyên Phật pháp, quý vị chọn cái nào? Đúng không? Chọn cái nào? Mình không có không đẹp nhưng mà có duyên. Mà thưa quý vị, tại sao mình muốn người ta đẹp? Mình muốn mình đẹp. Tại sao mình muốn mình đẹp? Tại vì mình muốn người ta thương mình. Đây sẽ phân tích cái tâm lý chút xíu cho quý vị nghe. Tại sao mình muốn mình đẹp? Tại vì mình muốn mọi người thương mình. Nhưng nếu người nào có duyên thì người đó sẽ được nhiều người thương mình. Nếu người có duyên thì người đó đều sẽ được nhiều người thương mình. Tại sao mình muốn mình đẹp? Tại vì muốn nhiều người thương mình. Còn nếu mình đẹp mà không ai thương mình thì đẹp chứ. Nhưng mà nếu mình không đẹp, mình chưa đẹp nhưng mà nhiều người thương mình, tại vì mình có duyên. Mà muốn cho người thương mình thì phải sống làm sao cho đẹp. Mình vì mọi người đó. Sống mình vì mọi người. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình, họ sẽ thương mình. Còn nếu mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Nếu người nào sống ích kỷ, người nào chỉ sống cho mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Còn nếu người nào sống vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Và nếu mình chưa đẹp mà mình sống vì mọi người thì mọi người sẽ thương mình. Tại sao muốn mình đẹp? Tại vì muốn mọi người thương mình. Bây giờ mình nếu mình sống vì mọi người thì mọi người sẽ thương mình. Đó là ý nghĩa thứ hai của sống đẹp, là sống mình vì mọi người. Ở trong chùa mình quan tâm đến những người trong chùa, ở trong nhà của mình quan tâm đến người trong nhà, vân vân, bằng cái khả năng của mình, bằng cái điều kiện của mình, chứ không phải quá sức của mình. Mình có câu là của cho không bằng cách cho. Người ta cho một mét, người ta cúng dường một mét mà trân trọng, mà cung kính, mà quan nghĩ, hơn là cúng dường 1000 mét mà xem thường người khác, đúng không? Người ta cần cái tấm lòng của mình chứ không phải ta cần cái của cải. Bởi vì Đức Phật ngày từng ngày là cái người từ bỏ mà, ngài đâu cần ai, ngài không cần cái của cải. Đức Phật có gian sang cấm dốc, sang nhà xã thất, tài sản đất đai nhà cửa toàn bộ là của Đức Phật hết. Ngài cai trị cả một, cha của ngài là vua Tịnh Phạn, cai trị cả một cái sang nhà xã thất, ngài đâu cần đâu. Mà những người tu theo Đức Phật cũng phải như vậy. Ba Tí Tăng xuất gia Garasma từ bỏ gia đình, án ra đến dân sống không gia đình. Bây giờ không lẽ vô đây ngồi chờ để đưa tay để mà xin 1m 2m ngói hay sao, đúng không? Mà người ta xin cái tấm lòng của mình, cái sự phát tâm của mình, cái sự quan nghĩ của mình. Trước đây chúng tôi mới xuất gia năm 1974, là ngày nào cũng đi bác đó. Mà đi bác nó có cái niềm vui của đi bác. Người ta cho một cái gói mì, một trái chuối, một viên kẹo, nhưng mình vui lắm. Cái người cho cũng vui mà người nhận cũng vui, đúng không? Đâu phải là gia đình chúng tôi thiếu ăn đến mức độ đi xin từng viên kẹo, từng nửa lon gạo, từng ổ mì để mà ăn. Nhưng đó là mình xin cái tấm lòng của họ, mình tạo điều kiện trợ duyên cho những người đó, họ phát tâm mà cúng dường để họ được phước báo. Đức Phật là một cái người giàu có nhất, một trong những người giàu, nghĩa là giàu có nhất trong mấy một nữa, là giàu có nhất trên thế gian, vua mà, hoàng tử mà, muốn gì được đấy. Nhưng ngài phải bỏ hết, ngài đi xin, ngài xin từng cái chuối, từng miếng cơm, từng hạt hột đèo hồ, vân vân. Thì cũng vậy, nhà chùa khi xây dựng lên thì cũng xin từng viên ngói, viên ngói, nhưng xin tấm lòng của chúng ta, chứ không phải xin cái của cải, tài sản. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống đẹp là gì? Người trong gia đình mà muốn thuận buồm xuôi gió, muốn trên dưới thuận hòa thì sống không giận, không hờn, không quán trách. Mà tại sao mình không giận, không hờn, không quán trách? Tại mình hiểu, đúng không? Bây giờ hiểu cái sự vô thường là mình cũng hết giận rồi. Hiểu cái sự đau khổ là mình hết giận rồi. Hiểu cái sự vô ngã là hết giận rồi, đúng không? Mình chỉ cần hiểu là mình nghe bài pháp, mình hiểu vô thường, sanh diệt, hạt bụi nào đó kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về các bụi. Mình hiểu như vậy là mình đủ để mình không giận rồi, đúng không? Mình hiểu rằng là mạng sống quấn bấp bên, thân người luôn bệnh hoạn, thời giờ không mừng bức bách, nơi chết là vô chừng, chỗ sanh là bất định. Thế giới tam thiên cuối cùng chỉ còn lại là cơn gió lốc. Thân phận con người còn nhỏ hơn hạt cát so với vũ trụ, đúng không? Cho mình hiểu được rồi là mình không giận mà không quan trọng. Ở đây chắc quý vị nào có thuộc cái bài hát 60 năm cuộc đời không? Có không? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 2, 3. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao nhiêu, 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Ơ là thế đời sống không được bao, ơ là bao đời không lâu là thế, đúng không? Khi mình hiểu như vậy thì mình không có giận thì chi, giận chi nữa. Mình sắp lên đường rồi giận chi nữa, đúng không? Mình giờ này như là sư bây giờ 55 tuổi rồi, còn 5 năm nữa sẽ lên đường rồi, mà giận chi cho mệt. Mình mệt mà người khác cũng mệt nữa, đúng không? Thì sống không giận, không hờn, không quán trách. Còn quý vị 60 là chuẩn bị là sắp rồi, sắp rồi, cái thì tương lai gần rồi đó. Ở trong tiếng Pháp nó có cái thì hai thì, một thì tương lai xa, một thì tương lai, và một thì tương lai gần. Trong văn phạm tiếng Pháp đó, thì tương lai xa là future, tương lai gần là futuros. Tức là tương lai gần là nó sắp tới rồi, còn tương lai xa nó còn dài 3 năm nữa. Tương lai gần là ngày mai, chiều nay, đấy nghe. Nên thưa quý vị, là sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống đẹp là sống năm không và năm có, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. Đó là sống năm không. Năm có là có quy Phật, có quy Pháp, có quy Tăng, có lòng yêu nước và có hiếu với cha mẹ. Sống đẹp là phải có năm không và năm có. Và phải phát nguyện: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Con nguyện không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các cách say. Năm có còn có lòng yêu nước, tại vì đây là tổ quốc, là quê hương, là bóng mát. Trong bài Pháp Sáu Bóng Mát của Pháp Sư Thông Khan thì có đề cập đến cha mẹ là bóng mát, cha là bóng mát, mẹ xin lỗi, Phật là bóng mát, Pháp là bóng mát, Tăng là bóng mát, cha là bóng mát, mẹ là bóng mát, tổ quốc là bóng mát, quê hương là bóng mát. Nên sống phải có lòng yêu nước và phải có hiếu với cha mẹ. Chúng tôi xin phép quý vị chừng 2 phút để nói một cái đoạn rất ngắn để nói về mẹ già như chú Ba Hương, như xôi nếp một như đường Lý Lao. Mà ý tưởng này là của thiền sư Nhất Hạnh nói. Thiền sư Nhất Hạnh viết cái bài này 1962, năm nay là 51 năm. Mà khi đọc lại nó vẫn mới như thường. Chúng tôi xin giới thiệu một đoạn ngắn chừng 2 phút rồi xin kết thúc bài thuyết pháp. Mẹ là một dòng suối, là một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ già như chú Ba Hương, như xôi nếp một như đường Mỹ Lao. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng nhìn thoáng qua. Ở đây cái ý tưởng là gì? Cha mẹ là quà tặng của chúng ta. Bởi vì mẹ già chú Ba Hương như xôi nếp một như đường Mỹ Lao, đang đói bụng mà có một cái chú Ba Hương, đúng không? Mà có một gói xôi thì không có gì hạnh phúc bằng. Nhưng mà cha mẹ là món quà. Cũng vậy, Phật Pháp là món quà tặng cho chúng ta. Chúng ta nhận món quà đó để sử dụng, để ăn, để thưởng thức và để được hạnh phúc. Phật Pháp là món quà. Giống như hôm nay, sáng nay sư đến đây giảng cho quý vị bài Pháp này. Bài Pháp này là món quà tặng cho quý vị. Nhớ điều đó. Như vậy thì mọi người chúng ta phải nhanh chân để nhận những món quà đó. Nếu như một người nào đó, một cuộc đời của mình mà nghe được 100 bài kinh, nghe được 100 bài Pháp, tức là quý vị nhận được 100 món quà. Còn một người chỉ nhận một bài Pháp thì chỉ có nhận một món quà. Như vậy một người được 100 món quà và một người được một món quà, người nào thù thắng hơn, đặc biệt hơn, đúng không? Đó. Nhưng Phật Pháp là những món quà mà chúng ta cần phải nhanh chân, khẩn trương để mà đến nhận những món quà đó. Như hôm qua ở tại Thiền viện Phước Sơn, chúng tôi có phát 5.000 thùng sữa mà do một công ty họ tặng cho chùa. để phát cho tăng ni và Phật tử. À, mình thấy mà khi phát cho tôi rất quan hỷ, người này đến nhận, người kia đến nhận, người nọ đến nhận, đó là món quà. Một thùng sữa như vậy là 24 hộp nhỏ nhập từ bên Úc qua, nhưng mà tại vì còn khoảng chừng nửa tháng hết hết hạn, cho nên họ tặng ở chùa để chùa phát nhanh cho mọi người. Có nhiều người đến nhận chen lấn quá, chúng tôi mới lúc đó phiền não nổi lên, sữa hết hạn rồi uống về tôi chảy chết luôn á. Nhưng mà sữa của Úc nhập vào trễ một tuần cũng không sao, và chúng tôi đã uống nhiều hộp rồi, thấy người này tới nhận, người kia nhận, mình thấy cũng tiếc, cho nên ráng mà uống. Ráng ngủ, bởi vì thấy cái lòng tham người nó kỳ đó, ráng ngủ. 2 phút nữa xưa chứ nãy, tại vì mình tiếp cái đoàn kia hết 15-20 phút rồi. Kính thưa quý vị, như vậy thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên, như khác thì uống nước, đây là món quà mà. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ, chứ phải đây là luân, không phải là luân lý đạo đức mà là lẽ đương nhiên. Đương nhiên vậy rồi. Con thì thương mẹ, cũng như khác thì tìm nước mà uống. Mẹ thì thương con, con thương mẹ. Như vậy mình mới thiết lập được cái tình mẹ và con. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lao, như xôi nếp ngọt. Anh không hưởng thụ thì uống cho anh, chị không hưởng thụ thì uống cho chị. Để mai này anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà không còn giữ ý thì quả chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới giữ ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng Thượng Đế không sung sướng đâu, bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng tự sinh, không có diễm phúc có được một bà mẹ. Rồi câu cuối cùng, mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để chị đừng quên, để em đừng quên, để anh đừng quên. Quên là một lỗi lớn, cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị em thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng, để anh chị em hạnh phúc và sung sướng. Ý tưởng này rất hay. Hãy nhìn người cha người mẹ, đó là món quà mà cuộc đời tặng cho chúng ta, chúng ta đừng quên. Và dường thế ấy, hãy nhìn Phật pháp là những món quà mà Đức Phật tặng cho chúng ta, đừng quên. Người nào nhận được nhiều quà thì người đó hạnh phúc, người nào nhận ít quà thì người đó ít hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, xin xin kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngồi xung quanh tại chùa Phật Bảo này, cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh. Sau khi dùng nạp rồi, xin hộ trì đến chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Đặc biệt xin cầu nguyện dân phước lành này đến giác linh ngài Cố Hòa Thượng Giới Nghiêm, xin ngài được hưởng phước báo và sớm thành chánh quả, và xin được tán dương công đức của gia đình của bà tu nữ Diệu Định, bà Tư Hoàng Cát đã cúng 10 mét ngói chánh điện chùa Phật Bảo. Đưa danh sách, tôi đọc nhanh chút xíu danh sách, xin đọc xong quý vị sa thú lần thay nha. Gia đình Tí Râu 1 mét, Đoàn Thị Thảo 1 mét, tu nữ Giác Minh 2 mét, tu nữ Quang Giới 1 mét, cô Hằng 2 mét, Tứng Chi Diệu Thường 2 mét, Quảng Thuận 2 mét, Nguyễn Hoàng Thành 1 mét, Ung Thị Quỳnh 1 mét, cô Lan 200 ngàn, Thu Trung Liên Oanh, Thu Hà 1 mét, cộng 100 ngàn, Diệu Thuận 100 ngàn, gia đình cô Ba Sông, cô Ba Sang tu nữ 10 sen 5 mét, Quang Vinh Ngọc Nhân 200, Phước Diệu 150, Thị Liễu 200, Tịnh Quý 1 mét, Minh Châu Phát Lên Diệu Ngọc 1 mét, Minh Bạch Minh Thanh Minh Thúy 1 mét, Sư Huệ Bảo Cô Tích 1 mét,
Nguyễn
của
Tích Pháp 1 mét, gia đình Nguyễn Quang Nghi Nghị Nghi 1 mét, Đàn Thị Nhớ 1 mét, bà Hai Mộng Sa 1 mét, Diệu Tiên 1 mét, Phước Sen 0.5 mét, Phước Dung 0.5 mét, Diệu Lạc 1 mét, Huệ Phúc 100, Phước Đẹp 100, Quỳnh Thị Điệp 100, Thế Dũng 50, Tu Nữ Nguyễn Thị Chi 1 mét, Tu Nữ Siêu Pháp 1 mét, Võ Tâm 1 mét, Tuấn Phương 1 mét, Phước Sinh Lan 1 mét, Diệu Từ Diệu Ánh 1 mét, Phái Đoàn Công Sinh Long An, Long Sơn Long An 3 mét, không tên, 1.5 triệu.
Đâu rồi? Phái Đoàn Long An.
Gia đình Tâm Phúc Võ Đình Xu mấy mét?
Dạ,
10 mét. Bà Diệu Đức 200 ngàn, Tu Nữ. Gia đình Nhân Thủy và Lam Linh Trường 100 mét, cô Tu Nữ Diệu Định chùa Quốc Sơn. Nguyễn Thị Bảy Long Sơn Thị Tư Văn 1 mét, Trần Kim Liên Nguyễn Thị Hát 2 mét, gia đình Giới Tân 1 mét, gia đình Tuấn Thương 1 mét, gia đình cô Hằng 1 mét, cô Hồng 2 mét, gia đình Nguyễn Thị Hường 1 mét, Sư Tịnh Dục Cúng Dường 2 mét, Trần Quang Khải Trần Khánh Thương 1 mét, vân vân. Xin thành tâm chú nguyện phước lành đến cho toàn thể. Lê Thị
Hồng Nga
200 ngàn. Xin chú nguyện phước lành đến cho các thí chủ đã hồng phước ngói hôm nay, cũng khoảng 100, gần 150 mét vuông. Xin quý vị xa thú lành thay.